Trong phần trị hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và cuộc đời.
Chương 132. Con tim không được cắt bì.
Cùng cảnh như thị kiến trước, Giê-xu chào từ biệt bà quá, trong khi đã cầm tay thằng bé vui xe. Người nói với người đàn bà,
sẽ không ai đến trước khi thầy trở lại, ít nhất như vậy cũng là tử tế. Nhưng nếu có ai tới, thì hãy giữ họ lại cho tới ngày mốt. Nói với họ là chắc chắn thầy sẽ trở lại.
Thưa thầy, con sẽ nói vậy. Và nếu có các bệnh nhân, con sẽ cho họ chữa ngủ như thầy đã dạy con.
Vậy thôi, chào bà, bình an cho các con. Đi, Manan.
Do những điều thị vắn tắt này, tôi hiểu rằng những bệnh nhân và những kẻ khổ sở đã tới tìm người ở Corozen, và bài học về việc làm mà Giê-xu cho đã đi kèm với các phép lạ. Và nếu Corozen vẫn vững dưng, thì đó là dấu chỉ đây là vùng đất hoang, người ta không thể cày bừa. Giê-xu đi qua, chào những kẻ chào người, như không có chuyện gì xảy ra. Người tiếp tục nói chuyện với Manaen. Ông tự hỏi không biết nên đi Macerante hay ở lại thêm một tuần nữa. Trong lúc này, tại căn nhà ở Capernaum, họ đang sửa soạn ngày Sa-bát. Matthew hơi què tiếp đãi các bạn ông, biếu họ nước, trái cây tươi và hỏi thăm về sứ mạng của họ. Phê-rô biểu môi khi thấy các Pharisêu đã rảo gần nhà.
Họ muốn đầu độc chúng ta vào ngày Sa-bát. Tôi nói là rất nên đi gặp thầy để bảo người đi về Bethsaida để cho người này thất vọng luôn.
Anh tin là thầy sẽ làm vậy sao?
Em ông hỏi.
Và lại, trong phòng dưới nhà, có một người khốn khổ tội nghiệp đang chờ.
Matthew nhận xét.
Ta có thể mang họ trên thuyền về Bethsaida. Tôi với ai nữa đi gặp thầy đi.
Phêrô nói.
Có thể, có thể.
Philip nói. Vì ông có gia đình ở Bethsaida, nên ông tình nguyện về đó.
Hơn nữa, coi kìa, hôm nay các luật sĩ đã gia tăng lính gác. Ta đi thôi, đừng mất thời giờ. Các anh cùng với người bệnh đi qua vườn và ra đường ở phía sau nhà. Tôi sẽ đem thuyền tới cho các anh tại giếng cây sung. Giacôbê cũng làm giống vậy. Simon Zelot và các anh của Giê-xu đi gặp thầy đi.
Ôi, không đi với tên bị quỷ ám.
Iscariot tuyên bố.
Tại sao? Anh sợ ma quỷ tấn công anh à?
Đừng làm phiền tôi, Simon Jonas. Tôi đã nói tôi không đi là tôi không đi.
Vậy hãy đi với các bà con của thầy để đón Giê-xu.
Không.
Bệt quá. Vậy đi ra thuyền đi.
Không.
Nhưng tóm lại là anh muốn gì? Anh luôn luôn là người gây trở ngại.
Tôi muốn ở lại nơi tôi đang ở, tại đây. Tôi không sợ ai cả. Và tôi không đi trốn. Và lại, thầy sẽ không biết ơn vì ý kiến của các anh. Rồi sẽ lại có một bài giảng nữa về khiển trách. Và tôi không muốn chịu đựng nó tại vì các anh. Can đi đi. Tôi ở đây để cho tin tức.
Không, hoặc đi hết, hoặc không ai đi cả.
Phêrô kêu lên.
Vậy là không ai đi cả. Bởi vì thầy ở đây. Kìa, người đang về.
Zelot nói cách nghiêm trang khi ông đang canh trường trên đường. Phêrô bất bình cào nhào trong hàm râu của ông. Ông ra đón Giêsu cùng với những người khác. Sau những lời chào đầu tiên, họ nói với người về một kẻ bị ám, mù và câm, đang chờ cùng với cha mẹ anh, đã đến từ nhiều giờ rồi. Matthew giải thích,
anh ta chờ, nằm trên đống bao rỗng và không nhúc nhích. Cha mẹ anh hy vọng ở thầy. Vào bồi dưỡng cái gì đi, rồi thầy sẽ trợ giúp anh ta.
Không, thầy đi tìm anh ta ngay. Anh ta ở đâu?
Trong phòng dưới nhà, gần chiếc lò. Con để anh ở đó với cha mẹ anh vì có nhiều pha-ri-siêu và luật sĩ như đang mai phục.
Đúng, tốt hơn là đừng làm vui lòng họ.
Phê-rô càng nhanh.
Giu-đa Simon không ở đây à?
Giê-xu hỏi.
Ông ngồi lại trong nhà, luôn luôn là ông ta phải làm khác với mọi người.
Phê-rô lại càng nhanh. Giê-xu nhìn ông nhưng không khiển trách. Người vội vã đi về nhà, trong khi giao đứa trẻ cho chúng ngay Phê-rô. Ông vuốt ve nó và lập tức moi trong thắt lưng ra một cái còi và nói.
Một cái cho con, một cái cho con trai ông. Chiều mai ông sẽ dẫn con tới gặp nó. Ông đã bảo các người chăn chiên mà ông nói về Giê-xu làm cho ông.
Giê-xu vào nhà, chào Giu-đa. Ông làm như đang bận rộn xếp đặt chén bát. Rồi người đi thẳng vào một nơi, giống như phòng chứa lương thực, đau lưng với cái lò nướng bánh.
Đem người bệnh ra.
Giê-xu ra lệnh. Một pha-ri-siêu không phải người Capernaum, nhưng có vẻ còn gắt gỏng hơn các pha-ri-siêu trong xứ. Ông nói,
Đây không phải là người bệnh, đây là một người bị ám.
Luôn luôn là một bệnh của thần trí.
Nhưng anh ta có mắt và lưỡi bị trói.
Luôn luôn là một bệnh về thần trí. Nó lan sự chiếm giữ qua các chi thể và các bộ phận. Nếu ông để tôi hoàn thành, ông sẽ biết điều đó có ý nghĩa gì. Kể cả chứng sốt là ở trong máu, nhưng từ máu, nó tấn công phần nọ, phần kia của cơ thể.
Người Pharisee không biết đối đáp ra sao, nên nín lặng. Người bị ám đã được dẫn tới trước mặt Giê-xu. Chơ, đúng như Matthew nói, ông ta bị rầy rà bởi ma quỷ. Trong lúc này, người ta kéo đến rất đông. Thật không tin được, làm sao mà vào giờ này, tôi nói có lẽ là giờ giải lao, người ta chạy rất lẹ tới nơi nào, và cái gì để coi. Bây giờ có các kỳ mục của Capernaum, trong số đó có bốn Pharisee, có Jairo, và trong một góc, với lời xin lỗi, vì có lệnh canh chừng, là viên bách binh đội trưởng Roma, và cùng với anh ta là các công dân thuộc các thành phố khác.
Nhân danh Thiên Chúa, hãy rời khỏi con mắt và cái lưỡi của người này. Ta muốn vậy, hãy ra khỏi tạo vật này và không bao giờ được phép chiếm giữ nó. Đi ngay.
Giê-xu la lên khi người giơ tay truyền lệnh. Phép lạ bắt đầu bằng một tiếng sóng tiên dài của ma quỷ và kết thúc bằng tiếng kêu vui mừng của kẻ được giải thoát. Anh ta kêu,
Con vua David, con vua David, đấng thánh và là vua.
Làm sao nó biết được kẻ chữa nó là ai?
Một luật sĩ hỏi.
Nhưng tất cả những chuyện này là hài kịch. Những người này được trả tiền để làm.
Một pha-ri-siêu nhún vai nói.
Nhưng bởi ai? Nếu được phép hỏi ông điều đó.
Thì Giai-rô hỏi.
Cả đến bởi ông.
Nhưng với mục đích nào?
Để làm nổi tiếng cho Capernaum.
Đừng hạ thấp sự thông minh của ông xuống để nói một điều ngu xuẩn như vậy. Và đừng làm dơ lưới ông bởi những lời dối trá. Ông biết điều đó không đúng. Và ông phải hiểu rằng ông nói một điều ngu ngốc. Điều xảy ra ở đây thì cũng xảy ra ở nhiều nơi trong Israel. Vậy ra khắp nơi đều có những người trả tiền. Thật vậy. Thế mà tôi không biết rằng trong Israel đám dân nhỏ lại rất giàu bởi vì các ông và cùng với các ông là tất cả những ông tai to mặt lớn. Chắc chắn là các ông không trả tiền cho chuyện này rồi. Vậy là chỉ có đám dân nhỏ trả tiền, vì chỉ có họ yêu ông thầy.
Ông là trưởng giáo đường, mà ông cũng yêu ông ta sao? Ở đây có Manaen, và ở Bethany có Lazaro Theophile. Những người này không phải là đám dân nhỏ.
Nhưng họ thật thà, và tôi cũng vậy. Chúng tôi không lừa gạt ai về bất cứ cái gì, và càng không hơn nữa. Trong những việc thuộc về đức tin, chúng tôi không cho phép điều đó, vì chúng tôi kính sợ Thiên Chúa, và chúng tôi hiểu rằng điều làm cho vui lòng Thiên Chúa là sự ngay thẳng.
Các người Pharisee quay lưng lại với Jairo và tiếp xúc với cha mẹ của người được chữa khỏi.
Ai bảo các người đến đây?
Ai à? Rất nhiều người đã được chữa lành hoặc bà con họ.
Nhưng họ đã cho các ngươi cái gì?
Cho à, sự bảo đảm rằng người sẽ chữa nó.
Nhưng có đúng là nó bệnh không?
Ôi, các lòng trí nham hiểm. Các ông nghĩ rằng tất cả những chuyện này là do sự giả vờ sao? Nếu các ông không tin, hãy đi Gadara và hãy hỏi tin tức về sự khốn nạn của gia đình Anna Ismael.
Các người Capernaum công phẫn và biểu lộ cách ồn ào, trong khi các người Sarile đến từ vùng lân cận Nazareth thì nói:
Nhưng đây là con bác thợ mộc Giuse mà.
Những người Capernaum trung thành với Giêsu thì kêu:
Không, đây là đấng mà anh được chữa lành, đã gọi tên là Con Thiên Chúa và Con David.
Nhưng đừng quá tán dương người dân này bằng những lời xác định của quý vị.
Một luật sĩ nói cách khinh bỉ.
Vậy theo ông thì người là ai?
Một Beelzebub.
Ôi, miệng lưỡi rắn độc, kẻ phạm thượng, kẻ bị quỷ ám, các con tim mù quáng, sự đổ nát của chúng ta, cả đến niềm vui của đấng Messia, các ông cũng muốn cướp lấy của chúng ta. Hèn, các kẻ cho vay nặng lãi, các viên đá khô cằn.
Một cảnh ồn ào thật đẹp. Giêsu đã vào trong nhà bếp để uống chút nước, người lại trở ra đứng trên ngưỡng cửa, đúng lúc để nghe một lần nữa sự kết án ngu xuẩn mà các Pharisêu nhai lại.
Đó chỉ là một Beelzebub, bởi vì ma quỷ vâng lời ông ta. Tên đại Beelzebub là cha ông ta, đã giúp ông ta, và ông ta chỉ xua đuổi ma quỷ do ảnh hưởng của Beelzebub, thủ lãnh các ma quỷ.
Giêsu bước xuống hai bậc thềm của ngưỡng cửa và tiến thẳng, nghiêm nghị và bình tĩnh, đứng ngay trước mặt nhóm luật sĩ và Pharisêu. Trong khi nhìn họ đăm đăm với cái nhìn xuyên thấu, người nói:
Ngay cả trên mặt đất, chúng ta cũng thấy rằng một vương quốc bị phân chia thành từng mảnh đối nghịch nhau, thì trong nội bộ nó đã trở nên yếu. Người ta có thể tấn công nó dễ dàng, và các nước lân bang sẽ tàn phá nó và bắt nó làm nô lệ. Cũng trên mặt đất, các ông thấy rằng một thành phố chia ra thành từng phần đối nghịch nhau sẽ bị mất sự thịnh vượng. Cũng vậy, một gia đình mà các phần tử chia rẽ bởi sự ghen ghét, nó sẽ tan tành và trở nên những mảnh nhỏ chẳng ích lợi gì cho ai, và làm cho các người đồng hương chê cười. Sự hòa hợp không phải chỉ là bổn phận, mà còn là một khả năng pháp lý, vì nó giữ cho người ta độc lập, mạnh và có tình thương. Đó chính là điều mà các người đồng hương, các dân của một thành phố, các phần tử trong gia đình cần suy nghĩ, khi vì ước ao một mối lợi cá nhân, họ sẽ đi tới chỗ chia rẽ và bị những nhiễu hại luôn luôn nguy hiểm, vì các người, các nhóm đối nghịch nhau sẽ phá hủy tình thương. Trong thực tế, chính cái năng lực pháp lý này là cái mà các người lãnh đạo thế giới thực hành. Hãy quan sát Roma trong sức mạnh không chối cãi được của nó, và rất nặng nề đối với chúng ta. Nó cai trị thế giới, và nó hợp nhất trong các kế hoạch với một ý chí duy nhất: thống trị. Dù là giữa họ với nhau, chắc chắn có những khác biệt, những ác cảm những phản động. Nhưng điều đó chỉ chôn ở đáy, còn ở trên mặt là một khối duy nhất, không rạn nứt, không hỗn độn. Tất cả họ đều muốn cùng một điều, và họ thành công vì họ muốn, và họ sẽ thành công bao lâu họ còn muốn cùng một điều. Hãy nhìn cái gương mẫu của loài người này về năng lực pháp lý của sự đoàn kết, và hãy suy nghĩ. Nếu con cái của thế kỷ này làm như vậy, lẽ nào Satan lại không như vậy? Họ đối với chúng ta là những Satan, nhưng tính cách Satan của dân ngoại là không so với tính cách Satan toàn vẹn của Satan và các ma quỷ của nó. Ở đó, trong cái nước vĩnh cửu này, những mưu mô, những độc ác là vô hạn, không thể đếm các thế kỷ, nó không có tận cùng. Nơi mà người ta hưởng thụ bằng cách gây tổn hại cho Thiên Chúa và cho loài người. Nơi mà hơi thở là làm thiệt hại. Sự hưởng thụ đau đớn, độc nhất và ghê gớm của chúng trong sự nguyền rủa trọn vẹn là thành lập sự hiệp nhất các thần trí trong một ý chí duy nhất, gây tổn hại. Bây giờ, bởi vì các ông muốn chống đỡ Satan để làm cho người ta nghi ngờ các sức mạnh của tôi, nếu Satan là đứa giúp tôi, bởi vì tôi là một Beelzebub cấp thấp, thì có phải Satan đã đi tới chỗ bất đồng ý kiến với chính nó và với các ma quỷ của nó khi nó xua đuổi các quỷ này ra khỏi những người mà chúng chiếm giữ không? Nếu chúng bất đồng ý kiến, thì nước chúng làm sao tồn tại được? Không, điều đó không thể. Satan là những gì xảo quyệt nhất, và nó không thể nào làm tổn hại chính mình. Nó hướng về đích, mở rộng, chứ không phải thu hẹp biên giới của nước nó trong các tâm hồn. Sự sống của nó là ăn cắp, gây tổn hại, nói dối, xúc phạm, quấy rối, đánh cắp các linh hồn của Thiên Chúa, đánh cắp sự bình an của loài người, gây thiệt hại cho các tạo vật của Chúa Cha và làm cho người buồn sầu. Nói dối để làm cho người ta lạc đường, gây thương tích xúc phạm để vui hưởng. Quấy rối, bởi vì nó là kẻ vô trật tự. Nó không thể thay đổi, nó là đời đời trong thực thể của nó và trong các phương pháp của nó. Nhưng các ông hãy trả lời câu hỏi này, nếu tôi xua đuổi ma quỷ nhân danh Beelzebub, thì con cháu các ông sẽ nhân danh ai mà xua đuổi chúng? Các ông muốn nhìn nhận rằng lúc đó chúng cũng là các Beelzebub hay sao? Bây giờ nếu các ông nói vậy, thì chúng sẽ thấy các ông là những kẻ vu khống. Nếu chúng thánh thiện tới cỡ chúng không phản ứng gì được sự kết tội của các ông, thì các ông sẽ tự phán xét chính mình khi thú nhận rằng trong Israel có rất nhiều quỷ, và Thiên Chúa sẽ phán xét các ông nhân danh các con cái Israel bị các ông kết án là ma quỷ. Bởi vì từ nơi xét xử, thực sự chúng là thẩm phán của các ông, nơi mà sự xét xử không lệ thuộc vào ảnh hưởng của loài người. Rồi nếu đúng như sự thật, tôi xua đuổi ma quỷ nhờ vào thần trí của Thiên Chúa, thì đó là bằng cớ rằng nước Thiên Chúa và vị vua của nước này đã đến với các ông. Vị vua này có một sức mạnh đến nỗi không một lực lượng nào đối lập với nước người có thể kháng cự được. Chính vì vậy mà tôi trói buộc và cưỡng bách những kẻ đã chiếm giữ các con cái của nước tôi phải ra khỏi nơi chúng đang chiếm giữ và trả lại cho tôi cái mồi của chúng để tôi chiếm giữ. Phải chăng đó không phải là điều thông thường người ta vẫn làm? Khi một kẻ nào đó muốn vào trong căn nhà có một người lực lưỡng ở để chiếm lấy của cải của họ, dù là của đó được tậu cách tốt hay xấu, họ sẽ làm như vậy. Nó vào nhà đó và trói chủ nhà lại, rồi sau đó nó có thể cướp phá căn nhà. Tôi trói tên thần trí tối tăm đã đánh cắp của tôi cái thuộc về tôi. Và tôi lấy lại cái nó đã ăn cắp của tôi. Tôi, một mình tôi có thể làm, vì tôi là đấng duy nhất mạnh mẽ, là cha của thế kỷ tương lai, là hoàng tử hòa bình.
Yêu cầu ông giải thích cho chúng tôi ý nghĩa điều ông muốn nói. Cha của thế kỷ tương lai. Ông tin rằng ông sẽ sống tới thế kỷ sau, và ngu hơn nữa, ông nghĩ là ông sẽ tạo dựng thời gian sau. Ông là một con người tội nghiệp. Mà thời gian thì thuộc về Thiên Chúa.
Một luật sĩ hỏi.
Chính ông, một luật sĩ, ông hỏi tôi điều đó sao? Vậy ra ông không biết rằng sẽ có một thế kỷ, mà nó chỉ có lúc bắt đầu, nhưng không có tận cùng. Đó là thế kỷ của tôi. Chính trong thế kỷ này, tôi sẽ toàn thắng, tụ tập ở chung quanh tôi tất cả con cái của nó, và họ sẽ sống đời đời giống như thế kỷ này mà tôi đã tạo dựng, và tôi đang tạo dựng nó bằng cách đặt tâm hồn vào một giá trị bên trên thể xác, bên trên thế giới, bên trên hỏa ngục mà tôi xua đuổi, vì tôi có thể tất cả. Vì lý do này, tôi bảo các ông rằng, ai không hợp tác với tôi là chống lại tôi, ai không thu thập với tôi là phân tán, bởi vì tôi là đấng tự hữu, và ai không tin điều đó, thì như đã được tiên tri, nó phạm tội chống lại Thánh Linh, mà lời nói của người đã được nói bởi các tiên tri, những lời không dối trá, không sai lầm, những lời buộc phải tin và không được chống cự. Tôi nói với các ông, tất cả sẽ được tha thứ cho con người, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng, bởi vì Thiên Chúa biết con người không phải chỉ toàn là thần trí, mà còn có xác thịt, và xác thịt bị cám dỗ sẽ rơi vào những yếu đuối bất ngờ. Nhưng lời phạm thượng chống lại Thánh Linh sẽ không được tha. Ai nói phạm tới con người sẽ còn được tha, bởi vì sự nặng nề của xác thịt bao bọc ngôi vị của tôi và bao bọc kẻ đã nói chống lại tôi, nên tội của nó còn có thể kết luận là vì sai lầm. Nhưng kẻ nào nói chống lại Thánh Linh sẽ không được tha, dù trong đời này, dù trong tương lai, bởi vì chân lý là đúng như người là, rõ ràng, thánh thiện, không thể chối cãi, và được bộc lộ cho tâm hồn theo cách không thể dẫn nó tới sai lầm. Trong ý nghĩa này, chỉ những kẻ muốn sai lầm mới phạm lỗi sai lầm. Từ chối chân lý do Thánh Linh nói là từ chối lời của Thiên Chúa và tình yêu mà lời này ban vì tình yêu đối với loài người. Và tội chống lại tình yêu thì không được tha. Nhưng mỗi người đều cho trái từ cây của nó. Các ông cho trái từ cây của các ông, và đó không phải là những trái tốt. Nếu các ông cho một cây tốt để trồng trong vườn thì nó sẽ cho những trái tốt. Nhưng nếu các ông cho một cây xấu, thì những trái người ta hái trên nó sẽ xấu, và mọi người sẽ nói cây này không tốt, bởi vì xem trái thì biết cây. Và các ông là những người xấu, làm sao các ông có thể nói tốt? Bởi vì miệng nói những điều do quả tim đầy tràn ra, hành động và lời nói của chúng ta đến từ sự quá đầy tràn ở trong chúng ta. Người tốt thì rút ra ở trong kho tàng của họ những thứ tốt. Người xấu thì rút ra trong kho tàng của họ những thứ xấu. Họ nói, họ hành động theo điều họ có trong nội tâm của họ. Thật vậy, tôi nói với các ông rằng, lười biếng là một khuyết điểm, nhưng thà không làm gì, còn hơn là làm điều xấu. Tôi cũng nói với các ông rằng, thà nín lặng còn hơn nói lời vô ích và độc ác. Dù là nếu sự nín lặng cũng là nhàn rỗi, nhưng hãy thi hành nó còn hơn là phạm tội bằng cái lưỡi. Tôi bảo đảm với các ông rằng, tất cả những lời người ta nói vì rảnh rỗi sẽ bị đòi chứng minh trong ngày phán xét. Tôi nói với các ông rằng, người ta sẽ bị đòi chứng thực các lời người ta đã nói, và bởi lời nói của họ mà người ta bị kết án. Bởi vậy hãy cẩn thận. Các ông nói rất nhiều điều còn tệ hơn là vô ích, bởi vì chẳng những chúng vô ích mà chúng còn sinh điều xấu, với mục đích làm xa lìa các con tim khỏi chân lý đang nói với các ông.
Các Pharisêu bàn bạc với các luật sĩ, rồi cùng nhau làm bộ lịch sự để hỏi người.
Thưa Thầy, bởi vì nhìn thấy thì dễ tin hơn. Vậy xin Thầy cho chúng tôi một dấu hiệu, để chúng tôi có thể tin rằng Thầy là như Thầy nói.
Có phải các ông đã nhận thấy rằng, các ông có cái tội chống lại Thánh Linh? Đấng đã nhiều lần chứng tỏ rằng, tôi là ngôi lời nhập thể, ngôi lời và cứu Chúa, đến vào thời gian đã chỉ định, được đi trước và được theo sau bởi các dấu hiệu tiên tri, làm những điều Thánh Linh nói.
Họ trả lời,
chúng tôi tin vào Thánh Linh, nhưng làm sao chúng tôi có thể tin vào Thầy nếu tận mắt chúng tôi không xem thấy một dấu hiệu?
Làm sao các ông có thể tin vào Thánh Linh mà các hành động của người là siêu nhiên, nếu các ông không tin vào các hành động của tôi là những thứ dễ cảm đối với con mắt các ông? Đời tôi đầy những hành động, đó bấy nhiêu còn chưa đủ sao? Không, chính tôi trả lời là không, không đủ. Thế hệ gian dâm và đồi bại này tìm một dấu hiệu, Nó chỉ được ban cho một dấu hiệu của tiên tri Jonah. Quả vậy, cũng giống như Jonah đã ở lại 3 ngày trong bụng cá he, con người cũng đã ở lại 3 ngày trong lòng đất. Thật vậy, tôi nói với các ông rằng, đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ sống lại cùng với tất cả những người khác, và họ sẽ đứng lên để chống lại thế hệ này và kết án nó, vì họ nghe lời tiên tri Jonah và đã sám hối, còn các ông thì không. Và ở đây, có đấng còn cao trọng hơn Jonah nhiều. Cũng thế, hoàng hậu phương Nam cũng sẽ sống lại, chống đối các ông và kết án các ông, vì bà đã từ chân trời góc biển đến để nghe lời khôn ngoan của Salomon. Ở đây, có đấng còn hơn Salomon nhiều.
Tại sao thầy lại nói rằng thế hệ này gian dâm và đồi trụy? Nó không tệ hơn các thế hệ khác. Nó cũng có những vị thánh như các thế hệ khác. Xã hội Israel đâu có thay đổi. Thầy xúc phạm đến chúng tôi.
Chính các ông xúc phạm đến chính các ông bằng cách làm thiệt hại cho linh hồn các ông, bởi vì các ông để nó ra xa chân lý và vì thế xa phần rỗi. Nhưng dù sao, tôi cũng trả lời cho các ông, thế hệ này chỉ thánh ở y phục và vẻ bề ngoài. Trong nội tâm, nó không thánh. Trong Israel, có nhiều tên giống nhau để chỉ cùng một sự vật, nhưng không có cái thực tế của sự vật. Cùng một phong tục, cùng một y phục, cùng một nghi thức, nhưng nó thiếu linh hồn. Các ông gian dâm vì các ông đã ruồng bỏ cuộc hôn nhân thiêng liêng với lề luật của Thiên Chúa. Và trong liên lạc ngoại tình lần thứ hai, các ông đã cưới lấy lực của Satan. Các ông chỉ cắt bì trong một cơ quan hư nát, con tim không được cắt bì. Các ông xấu vì các ông đã bán mình cho đứa xấu. Tôi nói xong rồi.
Thầy xúc phạm đến chúng tôi nhiều quá. Nhưng nếu quả như vậy, thì tại sao thầy không giải thoát Israel khỏi ma quỷ để nó trở nên thánh?
Israel có muốn không? Không. Những kẻ khốn nạn này đến để được giải thoát khỏi ma quỷ thì muốn, bởi vì họ cảm thấy trong họ một gánh nặng và một sự xấu hổ. Các ông thì không cảm thấy vậy, cho nên các ông có được giải thoát cũng vô ích, bởi vì không có ý muốn được giải thoát, các ông sẽ bị chiếm lại ngay một cách mạnh mẽ hơn. Khi thần ô uế ra khỏi một người, nó lang thang trong những nơi khô cằn để tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm thấy. Hãy ghi chú là không phải nói về những nơi khô cằn về vật chất. Chúng khô cằn vì chúng hận thù đối với nó và không tiếp đón nó, cũng như vùng đất khô cằn hận thù với hạt giống. Khi đó, nó nói, ta sẽ trở lại căn nhà mà ta đã bị đuổi ra bởi một sức mạnh và ngoài ý muốn của nhà ấy. Chắc chắn, nó sẽ tiếp đón ta và cho ta nghỉ ngơi. Quả vậy, nó trở lại với kẻ thuộc về nó, và thường, nó thấy họ sẵn sàng tiếp đón nó. Bởi vì, tôi nói thật với các ông, người ta thường nuối tiếc Satan hơn là nuối tiếc Thiên Chúa. Nếu Satan không chụp lấy các cơ quan của họ bởi một sự chiếm cứ khác, thì họ sẽ than vang. Vậy nó trở lại, nó thấy nhà ấy trống trải, quét dọn sạch sẽ, có trang hoàng và thơm tho vì trong sạch. Nó liền đi kiếm 7 quỷ khác nữa, vì nó không muốn mất nhà này nữa. Với 7 thần trí còn xấu hơn nó vào và tất cả cư ngụ ở đó. Vậy tình trạng thứ hai này của một người đã trở lại một lần, rồi lại hư hỏng lần thứ hai, và sẽ tệ hơn tình trạng lúc trước. Bởi vì ma quỷ, nó có thể ước lượng, người này có cảm tình với Satan và vô ơn đối với Thiên Chúa tới cỡ nào. Và bởi vì Thiên Chúa cũng không trở lại nơi người ta đã dày đạp các ơn của người, và những kẻ đã cảm thấy bị chiếm hữu rồi sẽ lại mở cánh tay ra cho một sự chiếm hữu mạnh hơn. Sự rơi lại trong tay Satan còn tệ hơn sự tái ngã và bệnh lao phổi chí tử, đã được chữa một lần rồi. Nó không còn có thể giảm bớt hay lành mạnh được. Như vậy, thế hệ này cũng thế, hoãn cải bởi ông tể giả rồi. Bây giờ, nó muốn trở thành tội nhân, bởi vì nó có cảm tình với đứa xấu, chứ không với tôi.
Có sự ồn ào, không phải đến từ sự tán đồng hay phản đối, chạy lan trong đám đông bây giờ sắp đông, chen chúc trên sân thượng, ngoài vườn và còn đầy ngoài đường. Có những người ngồi vắt ngang trên bức tường nhỏ, làm lan can cho sân thượng. Một số khác leo trên cây sung trong vườn hoặc các cây ở vườn bên cạnh. Vì mọi người đều muốn nghe cuộc đấu khẩu giữa Giê-xu và các kẻ thù của người. Tiếng ồn như những đợt sóng đi từ ngoài khơi vào bờ, đi từ miệng nọ tới miệng kia, cho tới tai các tông đồ ở gần Giê-xu nhất, tức là Phê-rô, Gio-an, Zê-lốt và hai người con ông An-phê. Còn những người khác, người thì ở trên sân thượng, người thì trong bếp, trừ Judas Iscariot thì ở ngoài đường, giữa đám đông. Phê-rô, Gio-an, Zê-lốt và hai con ông An-phê nghe được tiếng ồn này nên nói với Giê-xu:
Thưa thầy, có mẹ thầy và các anh thầy ở ngoài đường. Họ tìm thầy vì họ muốn nói với thầy. Hãy ra lệnh cho đám đông tránh ra để họ có thể đến với thầy, bởi vì chắc chắn phải có lý do quan trọng dẫn họ tới đây để tìm thầy.
Giê-xu ngẩng đầu lên và thấy ở đằng sau đám đông khuôn mặt lo âu của mẹ người. Mẹ đang chiến đấu để không khóc, trong khi Giuse An-phê nói gì với mẹ cách rất kích động. Và người thấy cử chỉ phủ nhận của mẹ người, làm đi làm lại, đầy nghị lực, mặc dầu sự khẩn khoản của Giuse. Người cũng thấy khuôn mặt lúng túng của Simon, rõ ràng là khổ sở, chán ngán. Nhưng Giê-xu không mỉm cười và không ra lệnh. Người để kẻ khổ sở trong nỗi khổ của bà và các anh bà con ở chỗ họ đang ở. Người hạ tầm mắt xuống trên đám đông và trả lời cho các tông đồ ở gần người. Người cũng trả lời cho những kẻ ở xa đang muốn làm cho máu mủ có giá trị hơn bổn phận.
Ai là mẹ thầy? Ai là anh em thầy?
Người đảo cái nhìn nghiêm khắc của người trên khuôn mặt của người đã tái mét vì sự hùng mạnh người phải làm để đặt bổn phận ở bên trên tình cảm và máu huyết, và để phủ nhận dây liên lạc gắn bó người với mẹ người, để phục vụ Chúa Cha và với một cử chỉ trải rộng trên đám đông chen chúc chung quanh người. Dưới ánh sáng đỏ của các ngọn đuốc và ánh sáng bạc của mặt trăng hầu như tròn, người nói:
Đây là mẹ thầy, đây là các anh em thầy. Ai làm theo ý Thiên Chúa là anh chị em thầy và mẹ thầy. Thầy không có ai khác, và các người của thầy sẽ như vậy. Nếu, với một sự hoàn thiện trọn hảo, hơn tất cả những người khác, họ thi hành theo ý Thiên Chúa, cho tới hy sinh hoàn toàn tất cả những ý muốn khác, cũng như tiếng nói của máu huyết và tình cảm.
Đám đông rì rào mạnh hơn, giống như tiếng động của biển, bỗng dưng nổi lên vì gió. Các luật sĩ bắt đầu lẫn đi khi nói:
Đó là tên bị ám, hắn từ chối cả máu huyết của hắn.
Các người anh họ tiến lên trong khi nói:
Đó là thằng điên, nó hành hạ cả tới nhà nó.
Các tông đồ thì nói:
Trong sự thật, đời này rất anh hùng.
Đám đông thì nói:
Ôi, người yêu chúng ta chừng nào.
Maria với Giuse và Simon rẽ đám đông ra cách khó khăn. Maria chỉ có êm đềm, Giuse tuyệt đối phát sùng. Simon bối rối, họ tới gần Giê-xu. Giuse tấn công người lập tức:
Mày điên à, mày xúc phạm tới mọi người. Mày không kính trọng cả mẹ mày. Nhưng bây giờ tao ở đây, tao sẽ ngăn cản mày. có thật là mày đi chỗ nọ, chỗ kia để làm thợ không? Nếu đúng vậy, tại sao mày không làm việc trong xưởng của mày để nuôi mẹ mày? Tại sao mày nói dối khi nói rằng công việc của mày là thuyết giáo? Mày lười và vô ơn nếu mày đi làm việc để kiếm tiền trong một nhà lạ. Quả thật mày giống như bị ám bởi một thằng quỷ, nó làm cho mày đi lang thang. Hãy trả lời đi.
Giê-xu quay lại, cầm tay thằng bé Giuse, đưa nó lại gần ông, rồi sắp đất nâng nó lên và nói:
Công việc của tôi là để cho trẻ vô tội ngây thơ này có của ăn, cũng như cho các người thân của nó, và để thuyết phục họ rằng Thiên Chúa nhân từ, sự khiêm nhường và tình bác ái đã được giảng ở Corozen, và không phải chỉ cho Corozen mà cho cả anh nữa, Yusa. Người anh bất công, nhưng tôi tha cho anh, vì tôi biết anh bị cắn bởi những cái răng rắn độc, và tôi tha cho cả anh nữa, Simon hay thay đổi. Tôi không có gì để tha cho mẹ tôi, cũng không có gì để được tha bởi bà, vì bà xét đoán cách công bình. Mọi người hãy làm điều họ muốn, tôi thì tôi làm điều Thiên Chúa muốn, và với phúc lành của Chúa Cha và của mẹ tôi sung sướng hơn là nếu cả thế giới tung hô tôi là vua theo kiểu thế gian. Đi, mẹ ơi, đừng khóc nữa. Họ không biết điều họ làm. Hãy tha cho họ.
Ôi, con ơi, mẹ biết. Con biết đó. Không còn gì để nói nữa.
Không còn gì khác để nói với người ta ngoài câu này: Hãy đi bình an.
Giê-xu chúc lành cho đám đông, rồi tay phải dắt mẹ người, tay trái dắt đứa trẻ. Người đi về phía cầu thang và đi lên đó trước tiên.
Tình yêu thương chẳng hề phai. chỉ một chút thôi, đưa con về tới quê trời, đưa con khỏi chốn mù
hương,
chỉ một chút thôi, gọi tên con giữa muôn người, để con loan truyền ngàn đời
tình Chúa bên phương diệu
ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.